thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Theo quy luật, thời điểm sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thường tập trung vệ sinh chuồng trại, tìm mua con giống để tái đàn trở lại. Tuy nhiên năm nay do trước Tết giá lợn hơi rớt giá thảm hại, gây thua lỗ nặng nên nhiều hộ dân đã giảm đàn, thậm chí bỏ trống chuồng.
Sau 2 năm triển khai, sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi đã thu hút được rất nhiều khách hàng mới đến tham gia gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên và đã có những đóng góp thay đổi tích cực trong tất cả các khía cạnh tăng trưởng. Sản phẩm này không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, đảm bảo sự an tâm về tài chính mà còn đem lại giá trị tinh thần. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 2, đoàn đại biểu của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đại đội thanh niên xung phong 915 thuộc đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái được giao nhiệm vụ bốc rỡ giải tỏa hàng hóa tại ga Lưu Xá. Trong đợt tập kích 12 ngày đêm bằng B-52 vào tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ đã dùng máy bay B-52, máy bay chiến thuật đánh phá và trút bom xuống Thái Nguyên. Đêm 24 tháng 12 năm 1972, 60 thanh niên xung phong của đại đội 915 đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị cho nền độc lập tự do của dân tộc và nguyện sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Chiều 23 tháng 2, Ban Chỉ đạo Nâng cao Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo PCI tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, đại diện các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh và của các địa phương. Chỉ số PCI của tỉnh mấy năm gần đây được cải thiện rõ rệt về thứ hạng. Năm 2015 đã vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng của cả nước. Nhiều chỉ số thành phần của tỉnh đã được cải thiện và nâng cao, như chỉ số gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số thấp điểm cần cải thiện là chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng. Nhận thấy vấn đề đó, năm 2016, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương, tiếp tục nâng cao các chỉ số thành phần có số điểm đạt cao và khắc phục các chỉ số còn thấp điểm. Trong năm, tất cả 10 chỉ số thành phần cấu thành chỉ số PCI đã được các ngành các cấp trong tỉnh quan tâm nỗ lực cải thiện. Tại hội nghị, một số khó khăn tồn tại đã được chỉ rõ, trong đó chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp được nhiều đại biểu ý kiến và đề nghị tăng cường cải thiện nhiều nhất. Tiếp đến, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết các thủ tục đất đai, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách đến các tổ chức cá nhân, minh bạch các thủ tục hành chính cũng được đề nghị khắc phục và thực hiện triệt để hơn. Bàn về các giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2017, Ban Chỉ đạo PCI đã thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ ngay các thủ tục không phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa, nhất là công khai số điện thoại của người đứng đầu các ngành, địa phương trên trang thông tin điện tử, quan tâm đặc biệt đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, đào tạo lao động phục vụ doanh nghiệp, v.v.
Ngày 23 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành phần lớn thời gian để nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo đó, để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên với nhiều nội dung quan trọng như xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động chào mừng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và lễ kỷ niệm 55 năm. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp của các ban ngành đoàn thể, đơn vị vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm, như về cách sắp xếp bố trí thời gian tổ chức các hoạt động, hình thức tổ chức trang trí, công tác tuyên truyền các hoạt động. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Vì vậy, để các hoạt động kỷ niệm xứng với tầm vóc của thành phố Thái Nguyên, trước hết các đơn vị liên quan của thành phố cần tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp để sớm hoàn thiện, lấy địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Về xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, cần phân bổ thời gian phù hợp cho từng phần việc cụ thể, ưu tiên những hoạt động cấp bách trước, bổ sung thêm hoạt động dâng hương tại nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng ở và làm việc, cũng như tổ chức lễ dâng hương tại nhà truyền thống tỉnh ủy. Về tổ chức các hoạt động thi đua, cần quan tâm xây dựng các điển hình hướng về người lao động, lấy người lao động là trung tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Về công tác tuyên truyền, cần đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa, cũng như tầm quan trọng của các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên trên các phương tiện truyền thông. Đề nghị UBND thành phố khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa các nội dung ý kiến đóng góp của các tổ chức ban ngành đơn vị vào dự thảo kế hoạch sớm hoàn chỉnh để tổ chức thực hiện. Ngoài nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy còn nghe và cho ý kiến vào dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023 cùng công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ thành phố.
Hiện nay toàn xã Quyết Thắng có trên 100 ha chè, trong đó chè kinh doanh đạt trên 90 ha. Các giống chè được người dân trồng chủ yếu gồm LDP1, TRI777, chè Trung Du, Phúc Vân Tiên. Sản lượng chè búp tươi của xã đạt gần 1.300 tấn một năm. Thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích trồng chè và cải tạo diện tích chè lâu năm cho năng suất thấp, năm 2017, xã Quyết Thắng triển khai trồng mới và cải tạo 3 hectare chè. Đến thời điểm hiện tại, xã đang tiến hành rà soát và tiếp tục cho người dân đăng ký thêm diện tích trồng mới, cải tạo chè lâu năm, phấn đấu vượt kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác trồng và cải tạo chè gắn với tăng cường mở các lớp tập huấn cho người làm chè nên chất lượng chè của xã ngày càng được nâng lên. Qua đó từng bước thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng vùng nguyên liệu chè tập trung gắn với chế biến tiêu thụ chè trên địa bàn xã Quyết Thắng.
Sáng 24 tháng 2, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố tổ chức khánh thành ngôi nhà đội viên cho em Lê Minh Sơn, xóm Nhà Thờ, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Hiện là học sinh lớp 8C trường Trung học cơ sở Phúc Chiều. Không may mắn như bao bạn cùng trang lứa, Sơn đã sớm mồ côi cha, còn mẹ cũng bỏ em mà đi gần 2 năm nay chưa có tin tức. Sơn sống với bà nội đã già, trong căn nhà cấp 4 xuống cấp đã lâu nhưng cuộc sống khó khăn, đến ăn còn phải lo từng bữa, nên hai bà cháu vẫn gắng gượng qua ngày. Thương bà, Sơn luôn ý thức mình phải ngoan ngoãn và cố gắng đi học đều. Chị Phạm Thị Oanh, hàng xóm của Sơn nói với chúng tôi.
Bà làm vất vả suốt đi từ sáng mà trưa tối muộn mới về. Cháu ở nhà thì cứ đi học về rồi lại đến lo cơm nước, củi đóm rồi tối về cơm nước cho bà ấy.
Bà nội của Sơn là bà Bùi Thị Liên, sinh năm 1953. Tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày bà vẫn đi làm thuê các công việc quanh xóm, chủ yếu là hái chè để có thêm đồng tiền cho cháu trai ăn học. Hôm nay được cùng cháu đón nhận căn nhà mới, bà Liên không khỏi xúc động.
Gia đình tôi rất phấn khởi và vui mừng và cảm ơn tất cả các đoàn hội đã giúp đỡ bà cháu tôi.
So với tuổi của mình, Minh Sơn có phần nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Với Sơn, căn nhà mới không chỉ là niềm vui của hai bà cháu mà còn giúp em cảm nhận sâu sắc tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng xã hội và là nguồn động viên lớn lao để em có thêm động lực phấn đấu trên con đường tương lai của mình. Em Lê Minh Sơn, liên đội trường Trung học cơ sở Phúc Chiều chia sẻ.
Con sẽ cố gắng sức học tập thật giỏi mà không phụ lòng với các thầy, các cô, các bạn đã xây dựng cái ngôi nhà không còn nhỏ cho con.
Ngôi nhà đội viên dành cho em Lê Minh Sơn, liên đội trường trung học cơ sở Phúc Triều có diện tích 60m², được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4, có tổng mức đầu tư 90 triệu đồng. Trong đó, nguồn quỹ kế hoạch nhỏ và các liên đội, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố ủng hộ 75 triệu đồng. Số tiền còn lại là do anh em họ hàng giúp đỡ ủng hộ.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật, thời điểm sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thường tập trung vệ sinh chuồng trại, tìm mua con giống để tái đàn trở lại. Tuy nhiên, năm nay do trước Tết, giá thịt lợn hơi rớt thảm hại, gây thua lỗ nặng, nên nhiều hộ dân đã giảm đàn, thậm chí bỏ trống chuồng. Bài viết Tái đàn vật nuôi sau Tết, người chăn nuôi chưa mặn mà của tác giả Lương Hạnh đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những tháng cuối năm 2016, tình hình giá cả thịt lợn biến động lên xuống thất thường, khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít vốn. Do không nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều hộ chăn nuôi ồ ạt tăng đàn dẫn đến nguồn cung dư thừa, lượng lợn tồn đọng lớn. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi, giá lợn giống không giảm, dẫn đến tình trạng nhiều hộ chăn nuôi bị thua lỗ. Đến thời điểm này, ở một số trang trại, gia trại vẫn còn tồn đọng lợn thịt từ trước Tết chưa tiêu thụ được. Anh Nguyễn Văn Đức ở xóm Ina 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhà tôi nuôi 30 con lợn thịt để bán vào dịp Tết, nhưng đến giờ vẫn còn 15 con với trọng lượng gần 1 tạ một con, chưa tiêu thụ được. Giờ tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện tái đàn lứa mới vì còn chưa giải phóng hết số lượng lợn tồn đọng. Còn anh Nguyễn Văn Tiến ở xóm Ina 1 thì cho biết, chuồng trại nhà tôi thường xuyên nuôi 120 con lợn một lứa. Trước Tết, giá lợn chỉ dao động từ 25 đến 30 nghìn đồng 1 kg mà còn không có người mua. Nhà tôi có đàn 50 con chuẩn bị xuất chuồng mà đến gần giáp Tết mới bán được với giá 30.000 đồng 1 kg. Riêng mua lợn giống đã mất 1,6 triệu đồng một con, cộng với tiền thức ăn, tiêm phòng, vaccine, công chăm sóc, tính ra mỗi con lợn, gia đình tôi lỗ 1 triệu đồng. Ra Tết, gia đình tôi giảm xuống nuôi với quy mô trung bình 100 con lợn một lứa chứ không dám tăng đàn. Không riêng ở xã Tân Cương, người chăn nuôi ở các xã khác trên địa bàn tỉnh cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Gia đình chị Dương Thị Lan ở xóm Mỏn Hạ, xã Tân Kim, Phú Bình vừa xuất bán 4.000 con gà thương phẩm trong dịp Tết vừa qua. Hiện nay, gia đình chị đang tập trung vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng tiêu độc để vào lứa mới. Chị Loan cho biết, trước Tết giá gà trắng giảm ở mức còn 18-19.000 đồng 1 kg, giá gà lông màu 40-50.000 đồng 1 kg, nên gia đình tôi chỉ cố gắng duy trì tổng đàn hiện có, tập trung làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn, tiêm vaccine phòng bệnh để nâng cao chất lượng. Chúng tôi rất mong muốn nhà nước tổ chức hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm để bà con chúng tôi yên tâm sản xuất. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong một tuần trở lại đây, giá thịt lợn đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, khiến người chăn nuôi kỳ vọng thị trường lợn hơi sẽ bớt ảm đạm hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, với mức giá bán hiện nay từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, vẫn cách khá xa với giá thành sản xuất nên đa số các hộ chăn nuôi đều đang dè dặt tái đàn. Điều này dẫn theo hệ quả là một số cơ sở chuyên cung cấp con giống, đặc biệt là các cơ sở sản xuất giống gia súc gia cầm cũng giảm mạnh đầu ra. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ít vốn thì đều bỏ trống chuồng. Đối với các trang trại có tiềm lực về vốn, có sẵn con giống thì mới tái đàn trở lại, nhưng cũng đã giảm số lượng vật nuôi vì sợ tiếp tục thua lỗ. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh khuyến cáo người dân duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm đủ cung cấp nguồn con giống phục vụ cho nhu cầu tái đàn của các hộ dân khi thị trường ấm trở lại. Đồng thời cũng khuyến cáo người chăn nuôi đầu tư số lượng tổng đàn phù hợp với điều kiện kinh tế, tránh tái đàn ồ ạt và đặc biệt không chủ quan với các loại dịch bệnh để bảo toàn tốt nhất đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai tiêm phòng sớm các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2017 nhằm tạo miễn dịch chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đối với các hộ chăn nuôi cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đồng thời tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát chất lượng con giống đầu vào, phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại theo hình thức liên kết bao tiêu đầu ra với doanh nghiệp. Đối với Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý việc vứt xác gia súc gia cầm ra ngoài môi trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 2 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh tổng hợp về thị trường tài chính tuần qua. Bài viết sản phẩm ưu đãi người cao tuổi lợi ích 2 trong 1. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do thiếu lực tác động nên tuần này giá vàng thế giới chưa thể phá vỡ được thế bế tắc đã duy trì suốt nửa tháng nay, khiến giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi ngang. Bên cạnh đó, giá đô la Mỹ ngân hàng chững dưới mốc 22.900 đồng, trong khi giá đô la Mỹ tự do nhích nhẹ. Cụ thể, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 24 tháng 2, vàng miếng SJC bán ra trung bình tại thị trường Thái Nguyên là 36,7 triệu đồng một lượng, bán ra là 37 triệu đồng một lượng. Sau khi tăng lên mức 38 triệu đồng một lượng hồi đầu tháng, thì giá vàng miếng đã giảm trở lại dưới ngưỡng 37 triệu đồng một lượng suốt 2 tuần nay. Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, vàng miếng đã đắt thêm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng. Ngày 18 tháng 2, giá xăng RON 92 đã tăng thêm 504 đồng một lít lên mức 18.098 đồng một lít, xăng E5 tăng 496 đồng một lít lên 17.818 đồng một lít, dầu diesel tăng 283 đồng một lít lên 14.305 đồng một lít, dầu hỏa tăng 238 đồng một lít lên mức 12.758 đồng một lít, dầu ma rút tăng 117 đồng một lít lên 11.033 đồng một lít. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân của đợt tăng giá lần này là do giá xăng dầu thành phẩm thế giới 15 ngày qua ở mức 66 đến 68 đô la Mỹ một thùng, cao hơn so với kỳ điều hành ngày 3 tháng 2. Như vậy, sau hai lần liên tiếp vừa qua, giá xăng được giữ nguyên thì đến kỳ điều hành này, giá xăng trong nước đã tăng lên hơn 18.000 đồng một lít.
Sáng 26 tháng 2 tới đây, tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu sẽ tổ chức chương trình hội thảo về các phương pháp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 và IELTS dành cho tất cả sinh viên của nhà trường. Đến với hội thảo, các bạn sinh viên sẽ được giao lưu trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài, được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về lộ trình luyện thi chứng chỉ quốc tế, như các giai đoạn luyện thi, giáo trình học tập và phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất. Ngoài ra còn được tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng là những khóa học tiếng Anh miễn phí cùng những phần quà vô cùng hấp dẫn từ Ocean. Sau chương trình hội thảo, Ocean Edu sẽ tiến hành tổ chức kỳ thi thử A2, B1 và IELTS cho sinh viên nhà trường theo mẫu đề chuẩn nhất lưu hành hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chính thức có mặt tại Thái Nguyên, đánh dấu điểm giao dịch thứ 100 trên khắp cả nước. Ngoài hoạt động trên lĩnh vực tài chính tiền tệ, Ngân hàng Bắc Á còn có thế mạnh là ngân hàng tiên phong tư vấn đầu tư cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Phát huy thế mạnh sẵn có, ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động tại Thái Nguyên, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngân hàng đã bắt tay triển khai rộng khắp các sản phẩm tín dụng và huy động tiết kiệm ưu đãi chất lượng tới hệ thống khách hàng. Trong đó có sản phẩm tiết kiệm dành riêng cho đối tượng khách hàng từ 50 tuổi trở lên mang tên Tiết kiệm người cao tuổi.
Thông tin rõ hơn về sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi, bà Phạm Thị Phượng, trưởng phòng tác nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Tiết kiệm người cao tuổi là cái sản phẩm tiết kiệm nổi bật dành riêng cho đối tượng khách hàng từ 50 tuổi trở lên được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á triển khai từ năm 2014. Sau 2 năm triển khai thì cái sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi thì đã thu hút được rất nhiều khách hàng mới đến tham gia gửi tiền tại ngân hàng và có những đóng góp thay đổi trong khía cạnh về tăng trưởng. Về phía khách hàng thì cái sản phẩm này không chỉ đem lại cái lợi ích kinh tế, đảm bảo sự an tâm về tài chính mà còn đem lại cái giá trị tinh thần. Đối tượng khách hàng là người cao tuổi chiếm khoảng 42% tổng số lượng khách hàng gửi tiền của hệ thống. Năm 2016 thì sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi của Ngân hàng Bắc Á đã vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm sáng tạo tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức.
Là một trong số khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm này, bà Nguyễn Thị Xạ đến từ tổ 31 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Sau nhiều năm tích lũy, bà đã tích góp được một khoản tiền tương đối và có nhu cầu gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, theo quan niệm không thích bỏ nhiều trứng vào một giỏ, nên bà đã phân khúc số tiền để gửi ở một vài ngân hàng uy tín có những sản phẩm ưu đãi mà lãi suất cao. Sau nhiều lần nghiên cứu, tìm hiểu và thông qua một người bạn giới thiệu, bà Xạ đã quyết định sử dụng sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.
Sau khi mà được biết tin là có Ngân hàng Bắc Á Banh về đây và nghe tin là lãi suất cao hơn thì tôi đã gửi ở một số ngân hàng có uy tín trên địa bàn này, thì tôi đều thấy là bước vào trong ngân hàng thấy nhân viên là rất là nhiệt tình, chu đáo và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Thế và lãi suất thì đúng là cao hơn, cao nhất ở cái khu vực thành phố này. Đặc biệt nữa là tôi lại thấy là lãi suất ưu tiên cho cái người cao tuổi lại tùy theo được tăng lên theo mức tiền gửi, nó rõ ràng rành mạch. Tôi cũng rất là tin tưởng và cũng gửi đây một số tiền, và đồng thời là tôi lại thấy cũng vui nữa là các cháu mời uống sữa này. Thế rồi thì là thêm nhiều quà tặng, nên là có những cái áo mưa rồi thì là mũ xe máy này, ô nữa, thì về nhà thì cũng sử dụng tốt.
Thông tin từ đại diện Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên cho biết, điều kiện tham gia sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi hết sức đơn giản. Đối tượng khách hàng từ 50 tuổi trở lên có số tiền gửi tối thiểu là 6 tháng, với số tiền tối thiểu là 10 triệu đồng. Khách hàng sẽ được cộng thêm phần lãi suất khuyến khích tương ứng với từng mức tiền gửi nếu không rút trước hạn. Bà Phạm Thị Phượng, trưởng phòng tác nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Nguyên nhấn mạnh thêm.
Hiện tại là cái mức lãi suất kỳ hạn 13 tháng đối với sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi của Ngân hàng Bắc Á là 7,55%. Và nếu mà tham gia cái sản phẩm này thì khách hàng sẽ được cộng thêm mức lãi suất từ 0,04 đến 0,12% trên năm, tùy thuộc vào số tiền gửi. Thực ra đây là cũng là một mức lãi suất khá cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn hiện nay. Không những cái sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi và các sản phẩm khác của Ngân hàng Bắc Á thì cũng đang trong cái giai đoạn triển khai chương trình khuyến mại mang tên là trao quà như ý gửi lộc an khang. Khách hàng gửi với số tiền là từ 50 triệu trở lên thì đã có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn, cũng như cái mã số quay số dự thưởng của chương trình với các quà tặng như là một giải đặc biệt là một xe ô tô Camry. Ngoài ra còn một số cái giải khác như là xe máy SH hoặc 100 chỉ vàng SGC và rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Và tổng cái giá trị bộ giải thưởng cuối chương trình là lên tới 1 tỷ 767 triệu đồng.
Tiếp tục phát huy những ưu đãi vượt trội từ sản phẩm, sự phục vụ chu đáo của cán bộ Ngân hàng Bắc Á cùng với chiến lược kinh doanh hợp lý. Tin rằng sản phẩm tiết kiệm người cao tuổi không chỉ mang đến cho khách hàng những lợi ích kinh tế, sự tin tưởng vững chắc, đảm bảo an tâm về tài chính, mà còn giúp ngân hàng phát triển được nguồn tăng trưởng ổn định trong tương lai.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng tại Thái Nguyên là 14,8 độ C. Dự báo khoảng đêm mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, các khu vực duy trì trời rét đến hết ngày 27 tháng 2. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 13 đến 15 độ, vùng núi từ 11 đến 13 độ. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ.
Thông báo rơi giấy tờ. Tên tôi là Đỗ Tuyết Mai, thường trú tại tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trên đường đi từ tổ 10 phường Đồng Quang đến Ủy ban Nhân dân phường để công chứng, tôi đã đánh rơi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Tuyết Mai, số 914519, tại thửa số 86, tờ bản đồ số 16, với diện tích 2048,5m2 đất thổ cư, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Minh, diện tích 100m2 đất thổ cư tại tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Xuân, chồng là ông Hà Xuân Bính, mang số AK965584, diện tích 279m2 đất thổ cư tại thửa 579, tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ai nhặt được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đỗ Tuyết Mai, tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, hoặc liên lạc theo số điện thoại 0913 351 246. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội.
là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như dàn SCC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình làm phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.